Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông,
Chúa Giêsu phán: Các con hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.
Tâm biết có Chúa vẫn đi cùng, vững tin vâng theo Ngài. Nguyện theo Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng.
Theo Chúa Giêsu là bài học kinh thánh về những lời dạy của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích những lời giáo huấn của Chúa được ghi trong các phúc âm để rút ra những nguyên tắc áp dụng cho đời sống hôm nay. Trong chương trình lần trước, chúng ta đã học phần đầu của bài cầu nguyện Chúa dạy cho các môn đệ. Đó là phần liên quan đến việc ca ngợi và suy tôn Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ học đến phần thứ hai, liên quan đến những nhu cầu của chúng ta. Như đã nói trong chương trình lần trước, ở đây chúng ta thấy có ba nhu cầu. Nhu cầu trong quá khứ, đó là được tha tội. Nhu cầu trong hiện tại, có đủ thức ăn. Và nhu cầu tương lai, không bị cám dỗ. Chúng ta sẽ xét đến từng phần một. Trong phần cầu xin cho chính mình, trước hết Chúa bảo chúng ta hãy cầu nguyện, xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Điều đầu tiên Chúa dạy chúng ta cầu xin là xin cho có đủ thức ăn hàng ngày. Một vài vấn đề được đặt ra khi chúng ta cầu nguyện điều này. Thứ nhất, nếu Chúa đã biết nhu cầu của chúng ta, tại sao Chúa còn bảo chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa? Chúa biết mỗi chúng ta có nhu cầu là thức ăn hàng ngày, tại sao Chúa còn bảo chúng ta phải cầu nguyện như vậy? Chúa thật sự biết nhu cầu hàng ngày của chúng ta, nhưng lời cầu nguyện này bày tỏ thái độ nương cậy của chúng ta nơi Chúa. Khi cầu nguyện, xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn và tùy thuộc nơi Chúa. Chúa biết nhu cầu, Chúa cung cấp nhu cầu cho chúng ta, nhưng chúng ta phải biết ơn Chúa và tạ ơn Ngài. Một trong những cách tạ ơn đó là bày tỏ lòng tùy thuộc nơi Chúa. Không kể đó là những điều của mình làm nên, nhưng hết lòng nương cậy nơi Chúa. Nhận xét thứ hai về lời cầu xin đồ ăn đủ ngày là Chúa quan tâm đến nhu cầu thân xác của chúng ta. Sau phần suy tôn Chúa, Chúa bảo chúng ta hãy cầu nguyện cho nhu cầu thuộc thể. Có người cho rằng nói đến thức ăn hoặc những gì thuộc về thể xác là kém thiêng liêng. Thật ra không phải như vậy. Chúa yêu thương và cứu toàn thể con người chúng ta, không phải chỉ phần linh hồn không mà thôi. Chúa quan tâm đến nhu cầu thể xác của chúng ta, vì vậy Chúa bảo hãy cầu nguyện, xin cho đồ ăn đủ ngày. Điểm thứ ba chúng ta thấy trong lời cầu nguyện xin cho thức ăn đủ ngày là Chúa nhấn mạnh đến nhu cầu của chúng ta hơn là những điều mà chúng ta ước muốn. Khi Chúa bảo chúng ta cầu xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày, Chúa muốn bảo chúng ta hãy xin Chúa tiếp trợ cho chúng ta nhu cầu hàng ngày, những điều chúng ta cần. Chúng ta phải phân biệt giữa những gì chúng ta cần và những điều mà chúng ta mong muốn hay ước ao. Chúa chỉ cung cấp cho chúng ta những điều chúng ta cần mà thôi. Câu cầu nguyện xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày không có ý dạy chúng ta không phải làm gì cả, chỉ ngồi chờ đợi Chúa tiếp trợ. Không phải như vậy. Ngay từ khi tạo dựng con người đầu tiên, Thiên Chúa đã hoạch định con người phải làm việc để sống. Trước khi phạm tội, Adam và Eva cũng đã được giao cho công việc trồng và giữ vườn. Các tín hữu của hội thánh Thessalonica ngày xưa vì quá mong chờ ngày Chúa trở lại đã bỏ cả công ăn việc làm để chỉ chờ Chúa đến, và sứ đồ Phaolô đã phải cảnh cáo họ rằng người nào không làm việc thì cũng không nên ăn nữa. Vì vậy, lời cầu nguyện xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày là lời cầu nguyện bày tỏ lòng biết ơn và tùy thuộc nơi Chúa. Xin Chúa ban cho mình những điều cần dùng mỗi ngày. Câu này không bảo chúng ta đừng làm việc, chỉ đợi Chúa tiếp trợ, cũng không dạy chúng ta xin những điều mình không cần. Chúa dạy chúng ta cầu nguyện, xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày, cũng chứng tỏ Chúa quan tâm, để ý đến nhu cầu thể xác của chúng ta, và muốn chúng ta bày tỏ lòng nhờ cậy Chúa trong vấn đề này.
Vẫn tin Ngài dù khi gặp cánh khô nào, hoặc nơi an tĩnh hay chìm trong biển thẳm sâu, tôi sống mỗi ngày đương Chúa không thôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm năm tôi mỏi lòng này hằng tin có Chúa luôn luôn đi cùng, trên nơi non cao hay trong đại dương sâu thẳm, Ngài hằng là Chúa chăn giữ thân tôi. Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi. Chúng ta hằng chăm nom gìn giữ muôn loài, Ngài đưa dắt lối cho từng chim nhỏ bé kia. Tôi vững tin Ngài luôn nhớ thân tôi. Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi. Lòng này hằng tin có Chúa luôn luôn đi cùng, trên nơi non cao hay trong đại dương sâu thẳm, Ngài hằng là Chúa chăn giữ thân tôi. Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi.
Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Lời cầu xin thứ hai của chúng ta với Chúa là xin Chúa tha tội. Tội là nói đến những điều đã xảy ra trong quá khứ, còn đè nặng trong lòng chúng ta, và chúng ta cần được tha thứ, cần được giải tỏa. Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy, con người chúng ta chẳng những có nhu cầu thân xác, chẳng những cần cơm ăn áo mặc, nhưng cũng cần được tha thứ, cần được sự thanh thản của tâm hồn. Và chúng ta chỉ có thể tìm được sự tha thứ nơi Chúa là đấng yêu thương chúng ta, tình nguyện chịu chết và sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Thánh Kinh dùng nhiều danh từ khác nhau để nói về tội. Riêng trong bài cầu nguyện chúng ta đang học, Chúa Giê-xu dùng một chữ có nghĩa là nợ để chỉ về tội. Câu cầu nguyện này cũng có thể đọc là xin tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ mắc nợ chúng con. Nợ là điều chúng ta phải trả theo đúng quy luật hay đòi hỏi. Có thể nói rằng sống ở đời chúng ta không thể khỏi mang nợ. Đối với Chúa ta lại còn mang nợ nhiều hơn nữa. Vì vậy mỗi ngày chúng ta cần được thanh tẩy, được tha thứ khỏi những món nợ mà chúng ta mắc với Chúa. Trong tất cả những câu trong bài cầu nguyện Chúa dạy, chỉ có câu này được Chúa nhắc lại ở cuối bài cầu nguyện. Chúa phán, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Nhưng nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Câu này không có ý nói rằng chúng ta hưởng được ơn tha thứ nhờ tha thứ người khác. Thật ra chúng ta không thể làm gì để xứng đáng được Chúa tha thứ cả. Lời dạy này cho thấy Chúa chỉ tha thứ những người có lòng ăn năn thống hối, và dấu hiệu rõ ràng nhất của lòng ăn năn thống hối là tinh thần tha thứ. Sẵn sàng bao dung tha thứ người khác chứng tỏ chúng ta thấy rõ con người tội lỗi của mình và sẵn sàng tha thứ họ như Chúa đã tha thứ chúng ta. Câu chuyện về người đầy tớ không có lòng thương xót được ghi trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 18 câu 15 đến 35 là ví dụ rõ ràng nhất về lời dạy này. Không phải Chúa không thương và không tha thứ cho chúng ta, nhưng khi được Chúa tha thứ, sự tha thứ đó phải phản ảnh nơi tinh thần tha thứ người khác.
Cầu xin Chúa tha thứ bao lỗi lầm, từ nay xin bước theo Ngài, dâng cha yêu thương muôn tiếng ca, vì lòng nhân bao dung tuyệt vời, nhìn lên Chúa yêu mến tha thiết muôn đời, muôn ơn thương xót bao vòng, cùng dân hoa dâng lên cha tiếng ca và chúc tôn danh Ngài mọi người trên.
Sẽ đến trên đám mây sáng ngời, đám vua mãi mãi muôn đời, đau thương gian nan trên thế gian rồi sẽ không.
Xin chớ để chúng con bị cám dỗ mà cứu chúng con khỏi điều ác. Xin tha tội là điều chúng ta cầu xin cho những điều chúng ta đã làm trong quá khứ. Còn xin cho khỏi bị cám dỗ và được cứu khỏi điều ác là điều chúng ta xin cho tương lai. Người đã được Chúa tha tội rất sợ bị rơi vào vòng tội lỗi trở lại. Và đó cũng là điều mà Chúa muốn nhắc chúng ta. Nhiều người dựa vào lòng khoan nhân của Chúa để cứ tiếp tục phạm tội. Xưng tội để được tha tội không phải khuyến khích chúng ta tiếp tục phạm tội, nhưng lại càng khiến chúng ta biết giữ mình để tránh khỏi tội. Chúng ta không thể lợi dụng lòng nhân từ của Chúa để tiếp tục phạm tội như vậy. Vì vậy, để bảo vệ chúng ta khỏi tiếp tục phạm tội, Chúa bảo chúng ta cầu nguyện, xin chớ để chúng con bị cám dỗ mà cứu chúng con khỏi điều ác. Hai lời cầu nguyện này thật ra chỉ là một. Câu đầu tiên ở thể phủ định, câu tiếp theo là câu xác định. Xin Chúa đừng đưa mình vào chỗ cám dỗ cũng có nghĩa là xin Chúa cứu mình khỏi điều ác. Có một vài điều khó hiểu trong lời cầu nguyện này. Thứ nhất, Thư Gia Cơ chương 1 câu 13 cho biết Chúa không cám dỗ ai bao giờ. Nếu Chúa không bao giờ cám dỗ chúng ta, tại sao chúng ta lại cầu nguyện xin Chúa đừng đưa chúng ta vào cám dỗ? Như đã nói ở trên, câu xin chớ để chúng con bị cám dỗ tương đương với câu tiếp theo xin cứu chúng con khỏi điều ác. Và chữ điều ác ở đây cũng có thể dịch là kẻ ác, tức là ma quỷ. Cầu nguyện xin Chúa đừng đưa mình vào cám dỗ cũng có nghĩa là xin Chúa giúp mình đừng rơi vào cạm bẫy của ma quỷ. Lời cầu nguyện này có thể diễn ý như sau. Xin Chúa đừng để con bị cám dỗ đến nỗi phải thua, nhưng xin giải thoát chúng con khỏi ma quỷ. Một điểm khó hiểu khác nữa trong lời cầu nguyện này là trong Thánh Kinh, chúng ta thường thấy những câu như phước cho người bị cám dỗ. Nếu cám dỗ là điều có phước, tại sao chúng ta lại cầu xin Chúa cho chúng ta đừng bị cám dỗ? Thật ra câu này không phải là lời cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta đừng bị cám dỗ, nhưng là xin Chúa cho chúng ta chiến thắng cám dỗ. Trong câu này, Chúa muốn cho chúng ta thấy rằng ma quỷ rất mạnh và rất khôn ngoan, chúng ta không thể địch lại với nó. Chúng ta phải nhờ sức của Chúa, và khi chúng ta kêu cầu Chúa, Chúa sẽ giúp chúng ta chiến thắng.
Mặc dù bao nhiêu thách thức đường đời, Ngài dành cho tôi ánh sáng rạng ngời. Hằng ngày tôi bước đi, thầm tạ ơn Chúa. Nhờ ngày gian nguy mới biết dịu mềm, dần dần đi lên những bước thực nghiệm, học làm theo ý Cha. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vẫn theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Vì khi thách thức gia tăng trong con người, tôi tiên nói vang lên ra lệnh, rồi bao tiếng như xa dần và tôi đã thua. Thầm tạ ơn Chúa vì giờ gian nguy bỗng Chúa rạng ngời, lời Ngài đưa đi thoát bước lầm lạc và vượt qua khó nguy. Thầm tạ ơn Chúa vì dù trong cơn thách thức cuộc đời, nhờ Ngài cho tôi lối thoát là đường, lại dường như để đi. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đốt cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vẫn theo bao lời dạy khuyên dẫn. Khi thách thức gia tăng trong con người, tôi tiếng nói vang lên ra lệnh, rồi bao tiếng Chúa như xa dần và tôi đã thua. Thầm tạ ơn Chúa vì Ngài cho tôi đắc thắng đường đời, nhờ thuần vâng theo tiếng Chúa dạy truyền, đời được tươi sáng hơn. Ánh sáng Chúa vẫn sáng soi, rồi một ngày kia sóng gió tan đi, nhìn bầu trời xanh thẳm thiết tôi thấy đôi mắt nhân từ dịu êm.
Ba lời cầu xin Chúa dạy chúng ta bao gồm nhu cầu vật chất, đồ ăn đủ ngày, nhu cầu tâm linh, đó là sự tha thứ tội, và nhu cầu đạo đức, được giải thoát khỏi điều ác. Cầu xin những điều này là chúng ta chứng tỏ sự tùy thuộc nơi Chúa hoàn toàn trên mọi lĩnh vực của đời sống. Bài cầu nguyện mẫu của Chúa Giê-xu dạy ở đây cho thấy lời cầu nguyện của người theo Chúa khác với lời cầu nguyện của giới Pha-ri-si và khác với những người ngoại đạo. Những người Pha-ri-si là những người đạo đức giả, và đặc tính của lời cầu nguyện của họ là ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình, chỉ cho mình mà thôi. Họ cầu nguyện để cho người khác thấy và khen họ, chứ không phải để cho Chúa được đề cao. Người theo Chúa trái lại, cầu nguyện để danh Chúa được thánh, nước Chúa được đến, ý Chúa được nên. Cầu nguyện thật sự là luôn luôn nghĩ đến Chúa và vinh quang của Ngài. Lời cầu nguyện của người theo Chúa cũng khác với lời cầu nguyện của người ngoại đạo, vì họ cầu nguyện cách máy móc, cầu nguyện mà không suy nghĩ đến những điều mình đọc. Chúa dạy chúng ta xin cho đồ ăn đủ ngày, xin Chúa tha thứ, và xin Chúa giúp mình chiến thắng tội ác. Đây là những điều chúng ta phải xin với lòng thành khẩn để được Chúa đáp ứng cho chúng ta. Mỗi khi đọc bài cầu nguyện này, chúng ta hãy để ý đến những lời mình đọc. Chúng ta hãy để ý đến Chúa là đấng chúng ta tôn thờ. Và chúng ta cũng hãy thật sự tùy thuộc nơi Chúa về nhu cầu hàng ngày. Thật sự xin Chúa tha thứ và cũng sẵn sàng tha thứ người khác. Thật sự xin Chúa giúp mình chiến thắng tội lỗi mỗi ngày.
Nước mặt buồn chẳng Chúa yêu thương cung kính khiêm nhường, bao vân vương đam mê tan dần giờ phút thiêng sống muôn đời. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, trong tim vang tiếng êm đềm, thiết tha dư âm diệu hiền như gió reo triền miên. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, niềm tin sắc đá ngày mai huy hoàng đã qua rồi thời gì vắng miệt mài đắm đuối cuộc sống hoang đàng. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, đức tin càng thêm vững vàng, hiến dâng tâm linh chân thành quyết theo tòa cao sáng ngời. Nguyện cầu Chúa cho lòng ngày càng tươi mới, xin Chúa cho đời sống yên vui nhẹ nhàng hòa lòng ước mong, xin Chúa bằng tình thương sáng soi đêm trường chờ mong hy vọng. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, hồn như nước sóng trung dưỡng xa bờ, phong ba chập trùng ngang lối, nguyện ngài dẫn dắt vào bên mong chờ. Khi tôi chân Chúa ba ngôi tôn quý muôn đời, thưa với Cha yêu thương ngàn lời giờ phút tuyệt vời.
Nguyện một lòng theo Chúa Giêsu, dù đi đến nơi đâu xin vâng theo Đức Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi, dù đi đến nơi đâu Chúa đi